Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên tiên tri Ê-sai chương 43 từ câu 15 đến câu 21 qua đề tài Phục sinh vùng hoang địa. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Sống trong niềm vui của Nguyễn Duy qua tiếng hát Dalina.
Trong đêm tối tình yêu con ai như hao mòn, một đời tìm trong thao thức lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn, tin rằng Ngài là Thiên Chúa bên ngày hạnh suốt đời. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Gọi thầu rằng con hãy nhớ. Tình yêu sẽ đổi biến phận người từ trong tim khóc. Một mai tình ngài cho tiếng cười. Chúa ơi, con nay xin ngài trao đời con những đắng cay khổ sâu. Nơi ngài hồn con nương náu, nỗi vui từ nay thắm. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm cả hồ hoa lên trên chúa, tim hồng đẹp quá bốn mùa. Lạy chúa con, chính con trông cậy vào ngài. Lạy chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Một ngày đời con có chúa, mùa xuân sẽ mãi không phai tàn. Một ngày vọng trông lên chúa, cùng đinh trọn đời con ước mong. Chúa ơi xin nâng đỡ hồn con, dịu con những bước chân hy vọng. Bên ngài hồn con vui sống, ân tình giờ đây thắm. Lạy chúa con, chính con trông cậy ơn ngài. Lạy chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Lạy chúa con, chính con trông cậy ơn ngài. Lạy chúa con, đưa con về sống trong niềm vui. Hãy đưa con về sống trong niềm vui.
Đó là tiếng hát Dalina trong ca khúc Sống trong niềm vui của Nguyễn Duy. Bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh Phục sinh vùng hoang địa phần đầu. Ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng và khiến những dòng sông chảy trong sa mạc, theo tiên tri Esai chương 43, câu 19 phần B. Hoang địa hay sa mạc là những vùng đất khô cằn, ít mưa, thiếu nước, chiếm khoảng 15% diện tích các lục địa. Có những sa mạc là những bãi cát mênh mông hay những vùng đồi chọc trùng trùng điệp điệp khô khan. Sa mạc lớn nhất thế giới là sa mạc Sahara ở Bắc Phi, trải rộng hơn 9 triệu cây số vuông. Trung Đông có sa mạc Ả Rập ở bán đảo Sinai. Trung Hoa và Mông Cổ có sa mạc Gobi. Ở Bắc Mỹ, sa mạc chiếm khoảng 1,3 triệu cây số vuông. Khí hậu sa mạc khắc nghiệt, thường khô và nóng vào ban ngày, nhưng ban đêm trời lạnh, có thể đến độ băng giá. Vì thiếu yếu tố chính bảo tồn sự sống là nước, cho nên sa mạc ít muông thú, chỉ có những loài bò sát và côn trùng, rùa, kỳ đà, rắn rết, bọ cạp, như Môi-se đã mô tả rất linh động vùng sa mạc tuyển dân phải vượt qua trong sách Phục truyền Luật Lệ Ký, chương 8 câu 15. Ấy là Ngài đã dẫn ngươi đi ngang qua sa mạc mênh mông gớm ghiếc này, đầy những rắn lửa, bọ cạp, đất khô khan, chẳng có nước. Một số các loài thú lớn như sư tử, tê giác, v.v. chỉ sống ở những vùng ven biên sa mạc. Trong sa mạc, thực vật khá hiếm và cây cối phải có cấu tạo đặc biệt để tồn tại. Như bộ rễ, có khả năng đâm thẳng xuống đất rất sâu, có khi đến 12 mét để kiếm nước. Phần lớn lá các loài thảo mộc sống trong sa mạc thường nhỏ và dày, hoặc có biến thể là gai để chống lại sự bốc hơi. Nói tóm lại, khô hạn là đặc điểm nổi bật của sa mạc, ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống của động vật cũng như của thảo mộc. Tuy nhiên, khi Chúa dùng tiên tri Esai công bố một việc phi thường Ngài sắp làm, như được kỹ thuật trong Esai chương 43, câu 15 đến câu 21 như sau. Ta, Đức Giê-hô-va là đấng thánh của các ngươi, đấng tạo thành Israel, tức vua các ngươi. Đức Giê-hô-va là đấng đã mở lối trong biển và đường vượt qua dòng nước mạnh, khiến xe, ngựa, cơ binh và lính mạnh nhóm lại. Thầy đều nằm cả tại đó, sẽ không dậy nữa, bị ngột và tắt đi như tim đèn. Phán như vậy. Đừng nhớ lại sự đã qua và chớ nghĩ đến sự đời trước. Này, ta sắp làm một việc mới, việc này sẽ hiện ra ngay, các ngươi há chẳng biết sao. Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc. những thú đồng với muông rừng và chim đà sẽ tôn vinh ta, vì ta đặt các dòng nước trong đồng vắng và các sông trong sa mạc, đặng cho dân ta đã chọn được uống. Ta đã làm nên dân này cho ta, nó sẽ hát ngợi khen ta. Theo tiên tri Ê-sai, chương 43, câu 15 đến câu 21. Chúa muốn nói đến điều gì trong câu 19? Này, ta sắp làm một việc mới, việc này sẽ hiện ra ngay, các ngươi chẳng biết sao. Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc. Hai hình ảnh tượng trưng, việc mới Chúa làm là con đường và dòng sông, là hai điều thiết yếu cho cuộc phục sinh vùng đất chết. Có những vùng sa mạc là những đồng hoang mênh mông hay những đồi cát trùng trùng điệp điệp. Tôi có dịp đến đồi cát Mũi Né ở Phan Thiết, được mệnh danh là thánh địa của các nhiếp ảnh gia Việt Nam, vì với khả năng chuyển dịch dưới tác động của gió, hình dáng các đồi cát biến thiên thay đổi không ngừng, đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận của những người yêu ảnh nghệ thuật. Một đặc điểm khác cũng liên quan đến tính chất biến dịch trên, đó là những dấu chân trên đồi cát không tồn tại lâu. Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả các dấu vết in trên đồi cát đều bị gió xóa sạch. Nếu không để ý phương hướng, chúng ta thường không thể trở lại con đường vừa đi qua. Tại đây, tiên tri Ê-sai bảo rằng Chúa sẽ làm một việc mới, đó là Ngài sẽ vạch một con đường trong sa mạc, một việc bất khả thi trong bối cảnh đương thời. Đi lạc trong sa mạc mà tìm được dấu vết con người, dấu vết của một đoàn lữ hành từng đi qua là có hy vọng sống. Chỉ trong cơn nguy khốn đó trong sa mạc, người ta mới có thể thấy được giá trị của dấu vết chân người, một lối mòn, một con đường. Nhưng có phải Chúa thực sự chỉ muốn nói đến tác động của Ngài trong cõi thiên nhiên để thay đổi mặt địa cầu không? Hay Chúa muốn nói đến một điều gì khác? Trong phúc âm răng, khi Chúa Giê-xu nói với người Do Thái rằng ai ăn thịt ta và uống huyết ta thì được sự sống đời đời, người Do Thái đã nổi giận và cả đến các môn đệ Chúa cũng than phiền. Lời này thật khó, ai nghe được? Nhưng Chúa Giê-xu đã kiên nhẫn giải thích. Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Đó là theo phúc âm răng chương 6 câu 63. Trong tiên tri Ê-sai chương 43, Chúa không chỉ nói đến con đường trong đồng vắng và con sông trong sa mạc theo nghĩa đen. Vì khi đối chiếu với Ê-sai chương 44 câu 3, hiển nhiên Chúa đã ám chỉ một điều quan trọng hơn con đường hay con sông trong sa mạc rất nhiều. Vì ta sẽ rót nước trên kẻ khát, cho suối chảy nơi đất khô, ta sẽ đổ thần ta trên dòng dõi ngươi và phước lành ta trên những kẻ ra từ ngươi. Con đường trong đồng vắng và con sông trong sa mạc chỉ là những hình ảnh minh giải giúp cho con dân Chúa có thể phần nào hiểu được việc mới Chúa sẽ làm, đó là đổ thần Chúa trên dòng dõi tuyển dân. Và việc mới này sẽ giống như con đường được khai mở trong hoang địa và dòng sông khởi sự tuôn chảy vào sa mạc. Sa mạc trên địa cầu là vùng đất chết, vùng đất hoang lưu cô tịch, là biểu tượng cho tình trạng tâm linh của con người bị cắt đứt với nguồn sống, khiến cho mối tương giao với đấng tạo hóa đứt đoạn. Từ đó cuộc sống không còn là sinh thú, mà chỉ còn là những ngày tháng kéo lê trong cô đơn. Chính cái khô khan hoang vắng của sa mạc là đặc điểm của mối tương giao đổ vỡ. Đổ vỡ tương giao với con người làm cho cuộc sống cay đắng chán chường. Đổ vỡ tương giao với Đức Chúa Trời làm cho con người sống trong sợ hãi, bất an. Tuy nhiên, cái ghê rợn của sa mạc tâm linh mô tả trong Ê-sai chương 43 đã được hóa giải bằng một hành động yêu thương đầy sáng tạo của Đức Chúa Trời trong một lời hứa chắc chắn. Này, ta sắp làm một việc mới, việc này sẽ hiện ra ngay, các ngươi chẳng biết sao. Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc. Những thú đồng với muông rừng và chim đà sẽ tôn vinh ta, vì ta đặt các dòng nước trong đồng vắng và các sông trong sa mạc, để cho dân ta đã chọn được uống. Trong mối tương giao với Đức Chúa Trời đặt trên giao ước đã được kết lập từ thời các tổ phụ, tuyển dân đã nhiều lần thất tín, bất trung với Chúa, sa vào tội lỗi, nhất là tội thờ hình tượng. Vì thế Đức Chúa Trời đã phải nhiều lần dùng roi răn phạt sửa trị họ. Tuy nhiên, cũng có khi Ngài bỏ mặc họ tẻ tách đi theo đường riêng, khiến cho mối tương giao với Ngài trở nên khô hạn, tâm linh tuyển dân trở thành sa mạc. Nếu sa mạc trên địa cầu đã là vùng đất đáng sợ vì tính chất khô cằn hoang vắng của nó, thì sa mạc tâm linh còn kinh khủng, còn đáng sợ hơn vạn bội. Tình trạng khô hạn tâm linh cũng khiến cho con dân Chúa u mê, mất định hướng, như đi lạc trong sa mạc. Một khi đã lạc đường và kiệt quệ trong sa mạc, nếu không được giải cứu, nếu không có nước, nếu không tìm được đường đi, thì số phận hư vong không thể nào tránh được. Chính trong bối cảnh đó, Chúa tuyên bố rằng Ngài sẽ làm một việc mới, nghĩa là một việc chưa bao giờ có trong lịch sử, chưa hề có trong kinh nghiệm của bất cứ con người nào. Qua lời tuyên bố này, Chúa cũng đồng thời nhắc lại cho tuyển dân, Ngài là đấng sáng tạo, cho nên không có một tình huống nào đối với Ngài là nan giải hay bế tắc. Trong cuộc đời theo Chúa, có những giai đoạn chúng ta cảm thấy lòng hăng hái, nhiệt thành, suy giảm. Có lẽ chúng ta vẫn tiếp tục thờ phượng Chúa, vẫn tiếp tục giữ một số chức vụ, vẫn duy trì một số các bổn phận trong nhà thờ. Nhưng sâu kín trong lòng chúng ta cảm nhận có một cái gì thất bại, không hẳn là đổ vỡ hay hư hỏng, nhưng có một cái gì khô cằn, héo úa, làm chúng ta rơi vào trong một nỗi buồn mênh mang. Nỗi buồn khiến cho chúng ta mệt mỏi rã rời. Từ đó, những ý tưởng tiêu cực xuất hiện, khiến chúng ta lo nghĩ quẩn quanh, mất hẳn hướng đi như đang lạc bước trong sa mạc. Nhìn vào cuộc sống trong những tháng ngày đó, chúng ta thấy tình trạng khô cằn, chai lì, không kết quả là những đặc điểm nổi bật nhất. Và đây chính là tình trạng của sa mạc tâm linh. Trong phần đầu của Ê-sai 43, có hai điều Chúa nhấn mạnh để chuẩn bị đức tin cho tuyển dân, đó là, trước hết, Chúa khẳng định giữa Ngài với tuyển dân có nhiều mối tương quan, trong đó mối tương quan được nhấn mạnh nhất là tạo hóa với tạo vật. Bây giờ hỡi Gia-cốp, Chúa hằng hữu là đấng đã tạo thành ngươi phán như vậy, đừng sợ vì ta đã chuộc ngươi, ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi. Ngươi thuộc về ta. Ta, Chúa hằng hữu, là đấng thánh của ngươi, đấng đã tạo thành Israel, tức là vua của ngươi. Đó là trong Ê-sai chương 43 câu 1 và câu 15. Chúa muốn nhắc tuyển dân nhớ rằng, vì Ngài là tạo hóa, cho nên không có việc gì là bất khả thi, và đối với Ngài, mọi tình huống bế tắc không hiện hữu. Điểm thứ hai, khi Chúa nhắc lại những việc quyền năng Chúa đã thi thố trong lịch sử tuyển dân, khi Ngài giải phóng họ ra khỏi Ai Cập trong một tình huống tiến thoái lưỡng nan, Chúa đã rẽ nước Hồng Hải cho tuyển dân vượt qua. Nhưng khi đạo quân Ai Cập đuổi theo, Đức Chúa Trời đã khiến biển lấp lại, chôn vùi tất cả. Ê-sai ghi lại như sau, Chúa hằng hữu là đấng mở lối trong biển và đường vượt qua dòng nước mạnh, khiến xe, ngựa, cơ binh và lính mạnh nhóm lại, thảy đều nằm cả tại đó, sẽ không dậy nữa, bị ngột và tắt đi như tim đèn. Nhưng ngay sau đó, Chúa đã bảo, đừng nhớ lại sự đã qua. Dù là những việc lớn lao như thế, vì Ngài sẽ làm một việc mới, Chúa sẽ vạch một con đường trong đồng vắng và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc. Đây chính là một Đức Chúa Trời mà chúng ta cần kinh nghiệm. Sau một thời gian theo Chúa, khi tất cả những sôi nổi của buổi ban đầu đã lắng dịu, người tin Chúa có khuynh hướng bám lấy quá khứ, níu kéo quá khứ, quên hiện tại và chỉ muốn sống trong quá khứ của những ngày đầu mới gặp Chúa, của thời thơ ấu thuộc linh. Đây là thái độ cần cảnh giác. Thật ra, những kinh nghiệm quá khứ của chúng ta với Chúa rất cần thiết cho việc xây dựng đức tin, nhưng đó chỉ là giai đoạn đầu của hành trình thuộc linh. Khi đã trưởng thành, chúng ta không cần phải tùy thuộc vào những kinh nghiệm quá khứ đó để sống, để phục vụ, mà chúng ta cần có mối tương giao tươi mới với Chúa mỗi ngày, với những kinh nghiệm mới về tình thương, ân sủng, sự thương xót và lòng thành tín của Chúa. Mỗi buổi sáng lại mới luôn, sự thành tín của Ngài lớn lắm. Nhiều tín hữu hoặc những người hầu việc Chúa hôm nay khi đang sống trong những tháng ngày khô hạn không kết quả, cuộc sống vỏn vẹn quanh quẩn trong những toan tính cho cuộc sống vật chất trần gian, đời sống tâm linh xoay quanh những thói quen tôn giáo nhạt nhẽo, việc đi nhà thờ trở thành những bổn phận miễn cưỡng, chỉ để không thất lễ với Chúa, để được Ngài ban phước và tiếp tục được các tín hữu khác chấp nhận. Khi sống trong thời gian khô hạn tâm linh, Cơ Đốc nhân thường không muốn phiêu lưu mà chỉ muốn cố duy trì những việc phải làm một cách máy móc. Vì thế cuộc sống vừa thiếu sinh khí, vừa mất đi những cơ hội kinh nghiệm Chúa trong những việc phi thường. Qua tiên tri Ê-sai, Chúa đã bảo con dân Ngài đừng nhớ đến những việc cũ nữa, vì Ngài không bao giờ muốn họ nương dựa vào điều gì khác hơn là vào mối tương giao sống động với Ngài. Vì chỉ như thế, Chúa mới có thể khởi sự làm những việc mới, và đây chính là cái hào hứng của cuộc sống theo Chúa. Việc mới Chúa hứa làm là vạch một con đường trong đồng vắng. Như chúng ta đã biết, đây là việc làm bất khả thi đối với con người, ít ra là trong thời của Ê-sai. Vì tất cả mọi dấu vết trong sa mạc đều bị cát xóa sạch, cho nên sa mạc không thể có đến một lối mòn, chứ đừng nói đến một con đường. Lạc bước trong sa mạc mà tìm thấy một con đường là biết mình sẽ sống. Đây chính là ý nghĩa điều Chúa muốn truyền đạt cho tuyển dân. Trong cái sa mạc tâm linh ghê rợn của con người, Đức Chúa Trời sẽ vạch một con đường. Vấn đề còn lại là những người lạc bước phải tin cậy bước đi theo con đường đó. Nhìn thấy con đường vẫn không ích lợi gì nếu con người đi trong sa mạc không chịu quyết định hành động. Một khi đã đi, yếu tố tiếp theo là phải kiên trì đi cho đến đích. Có người chỉ bằng lòng đi một quãng đường, nhưng rồi mòn mỏi và lại tè bước vào sa mạc hoặc nao núng trở về. Trong Kinh Thánh Tân Ước, Chúa Giê-xu công bố Ngài chính là con đường, chân lý và sự sống, và không bởi Ngài, không ai đến được với Đức Chúa Trời. Con đường trong sa mạc giúp cho người lữ hành trở lại được với buôn làng, tìm lại được xã hội loài người, nối lại tương giao với các loài động vật, và như thế có nghĩa là thoát chết, cái chết trong đói khát, trong cô đơn tuyệt đối. Trong sa mạc tâm linh, con đường Chúa tạo lập là con đường đưa chúng ta tìm đến với Chúa, nối lại tương giao đứt đoạn với Đấng đã tạo dựng nên mình. Những tháng ngày lưu lạc trong sa mạc tâm linh, chúng ta tự cách ly mình với các anh em khác mà nhiều khi không biết tại sao. Chúng ta không muốn tương giao, không muốn đến gần người khác, không muốn chia sẻ và cũng không có gì để chia sẻ. Những ngày ở trong sa mạc tâm linh, người tín đồ không cầu nguyện, bỏ nhóm họp thờ phượng Chúa, như Ê-sai nói đến trong câu 22, câu 23. Song hỡi Jacob, ngươi chẳng từng kêu cầu ta. Hỡi Israel, ngươi đã chán ta. Ngươi chẳng dùng chiên làm của lễ thiêu dâng cho ta, chẳng dùng hy sinh tôn kính ta. Trong sa mạc tâm linh, người tín đồ không chỉ mất hướng, không chỉ đi luẩn quẩn trong vùng đất khô cằn hoang vắng, mà trên bước đi lại đầy những rắn lừa bọ cạp, đầy những hiểm nguy vấp váp, tổn hại cho mình mà cũng tổn hại cho những người đồng hành khác nữa. Tìm được con đường trong sa mạc tâm linh là nối lại được tương giao với Chúa, là con đường, là tìm được sự sống.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.